Kính thưa quý vị, đất đai là thứ hàng ngày chúng ta thường đi bên trên, ở các đô thị, nằm phía dưới lớp vỏ nhựa đường, bê tông hay gạch đá. Đất đai dường như không phải là thứ đặc biệt quý giá, nếu như không là cái nền tảng bắt buộc cho mọi công trình xây dựng. Ở nông thôn hay nơi núi rừng, đất đai là nguồn sống của thực vật, động vật, nơi mà từ đó con người gieo trồng và làm nên những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống của mình. Nhưng không chỉ là thực phẩm, bản thân đất đai cũng có một sự sống riêng, và chính sự sống của đất lại ảnh hưởng tới chất lượng không khí, nước và môi trường nói chung. Chính vì tầm quan trọng của đất đai và những nguy cơ đe dọa nó mà Liên Hiệp Quốc quyết định lấy năm 2015 này làm năm quốc tế đất đai. Theo một số nghiên cứu, diện tích đất đai bị sa mạc hóa hay suy kiệt chiếm đến 40% diện tích bề mặt đất toàn cầu, nơi cư trú của gần 40% dân số nhân loại, trong đó một bộ phận lớn là những người nghèo khổ nhất. Mục tiêu của năm quốc tế đất đai do Liên Hiệp Quốc phát động là tổ chức một vận động trên quy mô toàn cầu nhằm đánh động công luận về tầm quan trọng của đất trong việc bảo đảm an ninh lương thực và những chức năng cơ bản của hệ sinh thái. Chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này là một cơ chế đối tác toàn cầu về đất đai mà Tổ chức Lương thực Thế giới, tức FAO, là trụ cột. Để giới thiệu về năm quốc tế đất đai, chương trình tạp chí Ce n'est pas du vent của RFI tổ chức một cuộc tọa đàm với hai chuyên gia, ông Patrick Boucher, chủ tịch CARI, một tổ chức hỗ trợ nông dân và là thành viên của Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc, và Frédéric Dange, kỹ sư môi trường, tác giả cuốn Cessons de ruiner le sol, hãy ngừng hủy hoại đất đai. Ông cũng là nhà báo và tác giả của nhiều tác phẩm về môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu. Sau đây mời quý vị theo dõi một số trích đoạn cuộc trò chuyện của hai nhà hoạt động môi trường với RFI. Trước hết, ông Patrick Bourget, thành viên của Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc, cho biết một định nghĩa về đất.
Pour faire les choses simples, c'est tout simplement un épiderme qui recouvre la planète.
Định nghĩa một cách đơn giản có thể ví đất đai như lớp da của trái đất. Mặt đất sống là nơi sinh sản ra những gì sống động trên trái đất và sự sinh tồn của chính con người chúng ta. Bề dày của lớp da này là khoảng từ 30cm đến 40cm. Tầng đất mặt này là cơ sở của một nền công nghiệp, nguồn thực phẩm căn bản của chúng ta, cơ sở của đời sống thực vật. Cho dù có nhiều định nghĩa về đất đai, các nhà địa chất học chẳng hạn có nhiều cách định nghĩa về đất, nhưng để đưa ra một định nghĩa đơn giản, chúng ta có thể nói rằng đất đai là sản phẩm của các quá trình hóa học, vật lý và sinh học trong tiếp xúc với bầu khí quyển và các sinh vật sống. Bản thân chính chúng ta cũng tham gia vào quá trình tạo nên đất đai. Một thứ đất đai được coi là bình thường khi có 25% là không khí, 25% là nước, 45% khoáng chất và 5% còn lại là chất hữu cơ. Các phần hữu cơ này chúng ta thường thờ, chúng ta có xu hướng coi thường đất đai vì thông thường chúng ta dẫm đạp lên trên nó, đất đai không khiến chúng ta chú ý. Nhưng chính cái phần sống của đất đai là đem lại cho chúng ta nguồn sống. Đây cũng là nơi nước di chuyển, nơi duy trì sự đa dạng sinh thái. Đây là cái khiến chúng ta phải quan tâm. Tôi đồng ý với bạn đồng nghiệp Frédéric Dange rằng hiện nay chúng ta đang đứng trước tình trạng suy kiệt của đất đai. Mức độ suy kiệt có nguy cơ sẽ còn lớn hơn nhiều trong tương lai, mà nếu như không còn đất đai, sẽ khó hình dung ra được tương lai của sinh giới.
Parce que s'il n'y a plus nos sols, on voit pas très bien quel peut être l'avenir du vivant.
Sự xuống cấp của đất đang diễn ra phổ biến là điều được các chuyên gia ghi nhận. Tác giả cuốn Hãy ngừng hủy hoại đất đai cho biết nguyên nhân chủ yếu mà ông cho là có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến đất.
Cette fertilité, elle repose, on va pas rentrer dans le détail parce qu'elle est complexe, sur le recyclage de ce qui est mort en éléments minéraux. Voilà, vous avez un petit lapin abandonné par un chasseur.
Nói một cách đơn giản là dựa vào sự tái chuyển hóa những gì đã chết thành khoáng chất. Cụ thể như một con thỏ chết nằm lại trên mặt đất sẽ bị phân hủy thành những dưỡng chất cho cây cối. Quá trình này chính là sự tương tác giữa cái hữu cơ, ví dụ như các chất phân hủy từ con thỏ chết, với cái vô cơ như chất azot chẳng hạn. Điều này tham gia tạo thành hệ sinh thái. Nếu hệ sinh thái bị suy thoái, vận hành kém, đất đai không còn tồn tại thực sự nữa. Đất đai dĩ nhiên vẫn tồn tại như một thực thể địa hóa chất, nhưng không còn là cơ sở thuận lợi cho sự sống. Nguyên nhân khiến cho sự vận hành của hệ thống sinh thái này bị hủy hoại, chúng ta đã biết, người Mỹ ngay từ những năm 1930 đã nhận ra điều này. Đó chính là việc cày bừa đất quá sâu. Điều này khiến hệ sinh thái không vận hành được chuẩn. cày bừa quá sâu và sau đó là việc đất đai không được phủ kín vào mùa đông là nguyên nhân đất bị hủy hoại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các sản phẩm hóa chất. Điều này ít nhất đúng với đất đai vùng côn đới chúng ta.
Beaucoup plus que la pollution chimique, en tout cas sous nos contrées, c'est vraiment le labourage trop profond, trop fréquent qui casse cette fertilité naturelle.
Thành viên của Công ước chống xâm hại hóa của Liên Hợp Quốc Patrick Bourget cho biết thêm một số hình thức hủy hoại khác.
Oui, alors effectivement, la convention désertification précise que c'est la dégradation des terres sous l'action des variations climatiques et l'action de l'homme.
Tôi biết rằng theo công ước về sa mạc quá, sự thoái hóa của đất diễn ra do ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khác nhau, cũng như tác động trực tiếp của con người. Về tác động của con người, ngoài nguyên nhân cày bừa quá sâu như bạn Felix đang vừa nhắc đến, còn có những nguyên nhân khác như khai thác quá mức cho chăn nuôi hay nạn phá rừng. Tóm lại, tất cả những gì tác động một cách này hay cách khác đến sự sống của đất đai, đến quá trình tạo nên sự màu mỡ của đất đai. Quá trình sa mạc hóa, tức là quá trình diễn ra ở những nơi khô cằn nhất trên trái đất, tôi xin nhắc lại là liên quan đến 40% đất nổi của trái đất. Hiện tại, ước tính từ 10 đến 20% diện tích đất bị suy thoái nghiêm trọng. Theo báo cáo Thiên Niên Kỳ, khí hậu tại các khu vực đó có một tác động hết sức đáng kể, bởi vì một khi khí hậu nóng và khô và chu kỳ nước bị chuyển hóa theo hướng tiêu cực, thì chu kỳ của sự sống cũng bị tác động xấu. Ví dụ như tại châu Phi, chúng ta biết rằng có đến 60% đất trồng trọt bị tác động bởi quá trình sa mạc hóa, mà diện tích đất đai này liên quan đến nguồn sống của 180 triệu con người. Chỉ một chút ví dụ như vậy cho thấy đây không phải là chuyện nhỏ.
C'est pas une mince affaire.
Trong xu thế đất đai bị tàn phá muôn hình vạn trạng, từ đô thị hóa mù quáng đến canh tác không đúng cách, lạm dụng phân bón công nghiệp, thuốc trừ sâu diệt cỏ đến tàn phá rừng, kỹ sư môi trường Frederic Danet, tác giả cuốn Đừng hủy hoại đất, đã lưu ý đến một xu thế mới đang bắt đầu xuất hiện một cách khá phổ biến trong giới nông nghiệp Pháp. Đó là việc cảm nhận giá trị của sự sống trong đất và quay trở lại với những gì có thể mang lại một thứ đất đai màu mỡ là nguồn gốc cho một sự phát triển bền vững.
Il y a un retour en arrière qui vient des agriculteurs eux-mêmes qui, en tout cas pour ceux que j'ai rencontré pour faire ce livre et les débats que j'ai animés autour des agriculteurs conventionnels, productivistes.
Có một sự quay trở lại thời trước, chính những người sản xuất nông nghiệp đã khởi xướng chuyện này, cụ thể là những người mà tôi đã gặp gỡ khi thực hiện cuốn sách này. Đó là những người sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn. Phương châm của họ là sản xuất để kiếm sống. Họ không phải là những nhà tranh đấu vì một ý thức hệ nào đó. Họ không phải là những người bio, chủ trương làm ra các sản phẩm hữu cơ hay thực phẩm sạch. Họ mặc xác điều này. Tôi đã phỏng vấn tổng cộng khoảng 50 người thuộc các ngành sản xuất khác nhau, từ trồng trọt đến chăn nuôi ở Pháp. Họ kể lại một kinh nghiệm chung với tôi như sau. Thứ nhất, họ thấy mệt mỏi, đau lưng vì trải qua quá nhiều thời gian ngồi trên máy cày, vì buộc phải cày sâu, vì thế tốn kém. Khi quyết định sử dụng ít máy cày hơn, lưng đỡ đau hơn, xăng dầu ít tốn hơn. Tự nhiên sau đó, họ thấy đất đai trồng trọt đột nhiên đổi màu. Rời khỏi buồng lái máy cày, quỳ xuống đất, hành động mà cha ông họ trước kia đã từng làm. Họ thấy sự sống trở lại trong đất. Năng suất trồng trọt có giảm, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là sự sống trở lại. Thoạt tiên, không biết điều này có nghĩa là gì. Họ đã đi tham khảo ý kiến nhiều người. Tất cả những người sản xuất nông nghiệp đều đưa ra một giải thích giống nhau. Tôi, nhà sản xuất nông nghiệp, đã quay trở lại thành một người làm nghề nông. Khi tôi đối mặt với một thứ đất đai sống động, tôi phải đưa ra một quyết định dựa trên những thông tin thu nhận được từ đất. Tôi vẫn tiếp tục là một nghề như vậy. Nhưng kể từ giờ, tôi làm nghề này với đất đai, và đối với tôi, điều này là một cuộc cách mạng. Như vậy đấy, chúng ta thấy những người sản xuất nông nghiệp đã quay trở lại gắn bó với đất đai và họ trở thành người chủ của những quyết định của chính mình.
Je fais le même métier, mais je le fais avec mon sol. Et ça, pour moi, c'est une révolution. On a des agriculteurs qui reviennent au sol et qui redeviennent propriétaires de leurs décisions.
Trở lại với trường hợp Việt Nam, về đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất hết sức trù phú, nơi cung cấp đến 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu lúa gạo. Sau đây mời quý vị nghe một số chia sẻ của nhà nông học giáo sư Võ Tổng Xuân. Ông cho biết một đôi nét về đất đai tại khu vực này.
Tổng cộng cái đất đồng bằng sông Cửu Long thì gần 4 triệu hecta, mà trong đó thì khoảng gần 2 triệu đất phèn. Đất phèn rồi khoảng chừng 300 ngàn hecta là nhiễm mặn. Đúng ra là bây giờ thì có thể nói rằng là cái lúa của chúng ta nó đã tiến vào trong cái vùng đất phèn luôn, vùng đất nhiễm mặn nó cũng vô đó luôn. Nhờ mình nghiên cứu về đất từ năm 1979 để mình biết đất phèn thì phải làm như thế nào để mà tránh phèn, rửa phèn. Thật sự ra bây giờ những cái vùng trước đây là đất phèn không có trồng gì được, bây giờ là trồng bao vụ lúa luôn. Nhất là những vùng ở vùng đồng tháp 10 bây giờ là cây lúa của mình nó phát triển rất là tốt. Chỗ nào mà khi mình thấy cái lúa bán không được giá nữa thì ta mới trở về trồng số cây khác, ví dụ như cây tràm, tràm bông vàng, hay cây bình đàn, hoặc là người ta trồng hoa sen. Chỉ có những chỗ mà khó khăn của mình hiện nay đó là những vùng đất nó trũng, xưa không có trồng cái gì được hoặc là chỉ trồng lúa nổi thôi, thì bây giờ cũng được bao đê lại để mà giữ nước trong ruộng. Thì ở những chỗ này đó, người ta có thể trồng 2 vụ lúa hoặc 3 vụ lúa, nhưng mà chỗ này là nó có cái khó khăn là nước nó không ra vô được, thành ra cái nước phía trong nó tích lũy số chất sinh phèn. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng có đề nghị là những cái vùng đó, ví dụ như vùng Châu Đốc, vùng trũng của đồng tháp 10 thì giờ phải khai thông bơm nước ra lúc rồi bơm nước vô để mà giữ cái môi trường bên trong nó không có bị ô nhiễm. Cái lúa của chúng ta ở đồng bằng sông Long mình giờ nói là trong suốt 40 năm nay thì nó cái sản lượng nó tăng lên gần 10 lần. Cũng nhờ là mình mở rộng diện tích để mình canh tác với đất phèn cũng được, mà với dùng đất nhiễm mặn cũng được, mà nhất là dùng đất phù sa thì rất là tốt. Tuy nhiên mình cũng phải thấy rằng là cái lượng phân bón mà sử dụng cho cây lúa ở đồng bằng sông Long thì cũng rất là lớn. So với Philippines hoặc Malaysia, Indonesia thì đồng bằng sông Long mình phân bón có thể nói là khoảng gấp 2 lần. Thì cái điều này là không phải là do cây lúa nó cần nhiều như thế, nhưng mà thật ra là do mà bà con nông dân chúng ta bón phân không có chính xác, là bởi vì họ cũng cứ tưởng là lúa mọc lên rồi thì họ mới bón phân vô, nhưng mà không ngờ là làm như thế là cái lượng phân nó bị bốc đi rất nhiều. Trung bình nếu bà con nông dân mà trồng lúa mà bón phân trễ thì từ 50-60% là phân đạm nó bị bốc lên để nó biến ra thành cái NO2 và NO, tức là hai cái khí nhà kính mà nó mạnh gấp 210 lần cái khí carbonic nó làm cho biến đổi khí hậu.
Trái ngược với nhiều vùng đất đứng trước nguy cơ sa mạc hóa do thiếu nước, thiếu dưỡng chất, hiểm họa hàng đầu đối với rất nhiều khu vực đất đai thuộc đồng bằng sông Cửu Long lại là do canh tác không đúng cách, giáo sư Võ Tòng Xuân giải thích.
Mình dùng cái phân hóa học, nếu mà mình dùng không có cân đối NPK với là mấy cái dưỡng chất vi lượng khác, có một thời nông dân chỉ cứ bón ure thôi, nitrogen ure, thì nó đưa tới cái tình trạng là đất nó bị thiếu các dưỡng chất khác hết. Tại vì đáng lẽ các dưỡng chất khác phải được bón chung, bây giờ chỉ bón đạm thôi. Bón đạm thì cái cây nó lên tốt, cái là nó cần phải ăn mấy thứ khác nữa, cho nên nó lấy mấy thứ khác trong đất. Thì từ cái là bón phân đạm càng nhiều thì cây càng xấu, vì mấy thứ khác là không còn nữa để mà cây nó sống tốt. Thành ra là ông nông dân ông tự động ông biết là ông làm sai, thành ra giờ ông phải bón cân đối để mà độ màu mỡ của đất nó được bình thường cho cây trồng.
Về vấn đề này, giáo sư Võ Thị Hương, Đại học Cần Thơ trả lời RFI qua thư điện tử cho biết, qua thí nghiệm dài hạn trên đất canh tác lúa 3 vụ trong khu vực đê bao ngăn lũ cho thấy chiều hướng năng suất lúa sụt giảm theo thời gian, lượng chất hữu cơ trong đất rất nghèo, còn trên đất vườn cây ăn trái, đất lên liếp lâu năm, độ màu mỡ của đất suy giảm đưa đến giảm năng suất, và chất lượng các trái cây đặc sản của vùng như măng cụt, sầu riêng, cam quýt. Để hóa giải hiện tượng đất suy kiệt, trong những năm gần đây, một xu thế canh tác mới được ghi nhận đã mang lại những hiệu quả tích cực, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận xét.
Bây giờ thì cũng có cái hướng đi là một số công ty nhập cái phân con vi sinh từ bên Mỹ, rồi người ta cũng thử trên mấy cái đồng ruộng ở Bạc Liêu như là ở Sóc Trăng, lên trên chỗ dưới Cà Mau để mà người ta trồng lúa rồi nuôi tôm. Thì trong cái hệ thống lúa nuôi tôm với cái phân bón vi sinh này đó, thì cũng thấy là trên đất nó cũng được bồi dưỡng tốt, thì lúa thì có năng suất tương đối là khá và tôm ngon. Thì mấy cái mô hình này nó cũng đang được đẩy mạnh lên. Giờ có nhiều công ty ta mang phân vi sinh về lắm, tại vì phân vi sinh thì nó làm ra từ các cái vật liệu ở trong thiên nhiên, mà những con vi sinh này nó có thể phân hóa các cái chất ở trong đất thành dưỡng chất cho cây trồng, đang làm cũng khá lắm.
Cũng liên quan đến việc đất đai bị hủy hoại do ứng xử không đúng của con người, giáo sư Võ Thị Hương mô tả một hiện tượng mới tác động đặc biệt nguy hiểm đến chất lượng đất nhưng không được chú ý, đó là việc bán đi 30-40cm tầng đất mặt của ruộng lúa nhằm một mặt làm giảm độ cao, đưa nước vào ruộng lúa dễ dàng, mặt khác tăng thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống của gia đình. Đó là tình trạng khá phổ biến diễn ra ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, sự khai thác tầng đất sét ở độ sâu từ 30-70cm so với mặt đất tự nhiên để bán làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói cũng đã góp phần nghiêm trọng trong việc làm suy giảm độ màu mỡ của đất, làm sụt giảm đáng kể năng suất lúa, phải cần đến từ 6 năm trở lên để có thể phục hồi được.
RFI, les voix du monde.
Trong tục ngữ Việt Nam có câu tấc đất tấc vàng, việc sử dụng đất đai một cách đúng đắn là điều cần thiết để bảo vệ một tài nguyên có giá trị đến muôn đời. Ngược lại, việc khai thác bừa bãi không chỉ làm hại đến đất mà còn từ đó mang lại những ảnh hưởng tiêu cực dây chuyền. Năm Quốc tế đất đai 2015 là một cơ may quan trọng cho sự trao đổi khoa học, phối hợp hành động giữa tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vì một đất đai giàu sự sống, vững bền là chỗ dựa không có gì thay thế nổi cho xã hội loài người.